Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nhìn cái đôi dép ở phía đó, có đôi dép ai cũng là trong đạo tràng mình mượn đỡ đôi dép để mà mang đi. Thì bây giờ chủ nhân của đôi dép, ví dụ như là bác Chánh Thiện là chủ nhân của đôi dép, bước xuống tìm hoài đôi dép không thấy. Bây giờ nói là đôi dép hồi nãy để đây, bây giờ ai lấy mất tiêu rồi? Cái câu mà mình nói là đôi dép mình bị mất tiêu rồi thì đó là cái câu gì? Câu tuyên bố mình bị mất dép, đúng không? Đó là cái câu tuyên bố mình bị mất dép. Thì do đó một lát cái anh quay phim, quay xong rồi đi trở lại đó trả đôi dép. Bác Chánh Thiện ấy thấy là à, đây là đôi dép của bác, hồi nãy con mang của bác phải không? Hồi nãy giờ bác nói là đôi dép bác mất. Nếu như bác Chánh Thiện đã tuyên bố mình mất đôi dép, bây giờ ngay đôi dép mình đem trả ở đây, mình mang lại, mình phạm vào tội trộm. Do đó nếu chúng ta đã học được rồi, từ đây trở về sau lỡ có cái gì đó nói là nó lạc đâu rồi, ai mượn rồi hoặc nó lạc đâu rồi, tìm không thấy, chứ đừng tuyên bố mất. Tuyên bố mất bây giờ chính đôi dép của mình mà bây giờ mình mang trở lại thì trên giá trị đôi dép bao nhiêu mình phạm tội dựa vào giá trị của đôi dép đó. Thì do đó học luật thì chúng ta phải cẩn thận từng lời nói, sau này không có nói tuyên bố với người khác là mình mất dép, mình chỉ nói là nó lạc, nó mất gì thôi. Hoặc là chiếc áo tràng, khi thọ trai xong đi vệ sinh để chiếc áo tràng máng ở trên một cái thành lan can nào đó, thì thầy trụ trì hoặc là quý sư cô nhìn thấy chiếc áo để như vậy nó không có trang nghiêm thì mới đem vô cất ở góc nào, khi chúng ta ra tìm hoài không gặp. Lỡ bữa đó tìm không biết chiếc áo mình đâu, qua tuần sau chúng ta sắm một chiếc áo mới để mặc, rồi một hai tuần nữa phát hiện chiếc áo đó của mình. Thì nếu như mình chưa tuyên bố chiếc áo mình bị mất thì mình có thể nhận lại được. Còn nếu như mình đã tuyên bố chiếc áo mình bị mất rồi thì mình lấy lại, mặc dù chiếc áo của mình nhưng mình vẫn vướng vào cái tội trộm. Thì do đó chúng ta học luật thì chúng ta phải cẩn thận từng lời nói, từng việc làm. Thì học luật nó sẽ áp dụng vào trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta được rất là nhiều cái sự lợi ích, giống như tuần rồi chúng ta đã tìm hiểu, giới luật nó là mạng mạch của Phật giáo. Giới luật còn là Phật Pháp còn, giới luật mất là Phật Pháp diệt vong. Thì do đó chúng ta là những người đệ tử Đức Phật thì chúng ta cần nên thọ trì giới pháp của Đức Phật. Chúng ta đầu tiên là chúng ta phải phát nguyện thọ giới, rồi sau đó chúng ta phải học giới để hiểu trong giới quy định như thế nào, rồi chúng ta tiếp tục với ta giữ gìn những điều giới đó cho nó trang nghiêm, nó thanh tịnh. Thì từng điều giới của Đức Phật, từng cấp đó là từng cái bậc thang để chúng ta tiến bước trên cái lộ trình giải thoát. Thì nội dung của chúng tôi sẽ triển khai về phần khái quát về giới luật, nó sẽ gói gọn vào trong cái nội dung như tuần trước và tuần này chúng ta tìm hiểu qua. Thì bây giờ đại chúng chúng ta có những cái thắc mắc nào chúng ta cứ nêu lên câu hỏi thì chúng ta sẽ giải đáp.
Dạ thưa thầy với lại quý thầy, quý ni sư cô với lại chúng, thưa thầy con có thắc mắc về cái điểm hồi nãy thầy nói là nếu như mình những vị tu mà biết luật giới luật thì khi người ta muốn xây dựng một cái công trình nào đó mà vượt quá cái quy định trong giới luật cho phép thì người ta lách giới luật bằng cách người ta không hoàn chỉnh cái công trình xây dựng đó. Còn ví dụ cụ thể như hồi nãy thầy nói là cái vách tường không tô để cái tủ để án lại, thì thưa thầy theo cái ý thô thiển của con thì như thế này, đối với lại mặt nổi, có nghĩa là về mặt tập thể, khi mà đem cái sự việc đó ra để phân tích, phán đoán coi cái việc làm của cái vị đó có phạm giới hay không, thì quả là không phạm giới. theo những cái từ ngữ của giới luật quy định. Nhưng mà theo thiện ý của con thì đó chỉ là không phạm giới về mặt giới tướng, có nghĩa là những cái gì nó lộ ra bên ngoài. Còn nếu mà xét về giới tánh, có nghĩa là những cái gì mà tâm niệm của người đó nghĩ, thì bản thân người đó đã cố tình với cái tâm niệm là muốn làm theo ý riêng của mình, mặc dù biết cái điều đó là phạm giới luật, cho nên đã lách đi để khỏi bị xét xử trước tập thể. Nhưng mà chính bản thân cái vị đó sẽ tự có cái lương tâm mình để biết rằng mình làm cái việc đó là bản thân mình đã phạm giới. Có nghĩa là về mặt giới tánh thì người đó tự biết mình phạm luật giới. Và theo con nghĩ thì Phật Pháp mình hay có cái từ là vạn pháp quy tâm lực, và tất cả cái gì, cái tâm là hàng đầu, tâm dẫn đầu các pháp. Thì như vậy bản thân người đó, cái tâm người đó tự biết rằng mình là người phạm giới luật. Dạ thưa Thầy, con xin thắc mắc cái điều đó. Thưa Thầy, con xin hết.
Bây giờ trở lại cái câu hỏi này thì chúng ta thấy như thế này. Bây giờ ví dụ như giờ chúng ta qua một cái con sông, nếu như ở cái con sông đó có người đưa đò thì chúng ta xuống đò, chúng ta đi qua chỉ cần tốn 2 đồng là chúng ta qua được cái bến bờ bên kia. Mà bây giờ cái người chèo đò không cho chúng ta xuống đò, mà bây giờ chúng ta muốn qua con sông kia, nhưng mà bây giờ chỉ có cách là chúng ta mượn cái chiếc thuyền đó, chúng ta tự chúng ta mượn, chúng ta bơi qua, mà chiếc thuyền bị lũng. Nếu đi bình thường thì chiếc thuyền đó sẽ không tới bến bờ bên kia. Thì trong lúc đi từ bên đây qua bến bờ bên kia, người này biết chiếc thuyền không còn nguyên dạng, tìm cách để mà giá trám như thế nào đó để mượn chiếc thuyền này qua bến bờ bên kia được, thì đó vẫn tốt hơn là người này âm thầm ngồi dưới chiếc thuyền để cho thuyền bị chìm giữa dòng. Bây giờ cái vấn đề cô nêu ra thì rất là tốt, nhưng mà trường hợp đó thì không có gì để bàn. Nếu như ý cô đưa ra như vậy, người nào giữ được tâm niệm như vậy thì không có gì để bàn nữa. Nhưng bây giờ cái người này, cái điều kiện, cái tiêu chuẩn người ta không được đi qua, mà người ta trốn, người ta qua, người ta lén, người ta đi qua. Thì bây giờ cái trường hợp này mình tìm cái cách nào tốt nhất trong cái điều kiện đó. Trở lại cái vấn đề, một cái ví dụ của chúng tôi vừa rồi. Thì bây giờ ví dụ như giờ người, một cái vị tỳ kheo đó mà cất lên cái nhà quá quy định, không có được cái sự cho phép của chư tăng thì nó phạm giới. Bây giờ muốn mình không phạm giới thì đương nhiên chúng ta xin phép chư tăng đồng ý, chúng ta làm tự do thoải mái, không có phạm gì cả. Còn trường hợp cái người này không có xin phép, hoặc là chư tăng không tán thành mà âm thầm đi làm đã phạm giới rồi, đã phạm rồi, nhưng bây giờ trong cái phạm đó người này cố gắng lách như thế nào đó để không bị phạm, thì dù sao đó vẫn là cái tốt hơn. Giống như bây giờ chúng ta là người không được qua bến bờ bên kia, nhưng chúng ta tìm mọi cách để chúng ta qua, nhưng mà chúng ta biết cái thuyền đó nó bị lũng, có thể bị chìm giữa dòng không qua được, thì chúng ta biết cái cách chúng ta giá cái thuyền đó để chúng ta được qua bến bờ bên kia vẫn tốt hơn là chúng ta bị chìm giữa dòng. Cô nắm được ý này không ạ? Nó là nếu như một cái người này mà với cái tâm niệm như cô đưa ra thì không có phạm luật đâu. Bây giờ muốn cất cái nhà này thì cái người đó chỉ cần xin ý kiến chư tăng đồng ý thì cái việc làm không phạm. Còn bây giờ cái vị này không có được sự đồng ý, không xin phép, hoặc chư tăng không cho, giống như không xuống đò để qua bến bờ bên kia mà tự phải đi bằng một con đường khác, thì tự động đi thì đó đã phạm rồi. Nhưng mà trong cái phạm đó mình cố gắng làm như thế nào để không bị phạm. Ví dụ như giờ một cái người mà vô tình cố ý gì đó gây ra một cái án mạng, thì cái tòa án tuyên án đúng cái tội danh này thì phải bị án tử hình. Bây giờ mình biết cách mình lách như thế nào đó để kết quả mình không bị tử hình mà chỉ tù chung thân hoặc 20 năm tù. Tù chung thân có những cái ân xá thì có trở thành tù có thời hạn. Tù 20 năm được những cái sự ân xá cải thiện tốt thì người này có thể là 10 năm, 15 năm sau được tại ngoại bên ngoài. Còn người phạm giới này cũng vậy. Nếu như bây giờ chúng ta là làm y cái việc đó thì chúng ta phạm vào một cái thiên đó, một cái thiên, một cái tụ đó. Bây giờ chúng ta biết luật, chúng ta sẽ làm chuyển đổi cái chiều hướng khác, nó sẽ phạm ở cấp độ nhẹ hơn. Nhẹ hơn vẫn được sám hối, vẫn trở lại được thanh tịnh. Còn vấn đề nói về tâm niệm thì không thể nào đặt vào trong giới luật làm tâm niệm được. Tâm niệm hướng thượng, tâm niệm tu tập thì đó là về bên pháp. Pháp Đức Phật dạy chúng ta để chúng ta hướng vào những cái lời dạy của Đức Phật, chúng ta thực hành những cái việc giống như lời chỉ dạy của Đức Phật. Còn chúng ta học luật là chúng ta dựa vào những cái điều sai trái. Những điều sai trái hàng ngày chúng ta có thể chúng ta vướng vấp, có thể chúng ta vấp phải. Chúng ta dựa vào đó chúng ta học, chúng ta phân tích, chúng ta làm như thế nào để chúng ta đừng phạm phải những điều đó. Chúng ta xác định học luật với là học kinh, hai cái nó phải khác nhau hoàn toàn. Học luật là học những cái điều mà chư tăng thời xưa từng phạm phải, cũng như cuộc sống của mình rất dễ sai phạm, thì mình học để mình hiểu, mình giữ gìn đừng cho phạm. Còn nếu như mình tâm mình nó thanh tịnh, nó trong sạch hoàn toàn, mình không làm những việc sai phạm đó thì đó là điều tốt rồi. Do đó buổi đầu chúng ta có nói là Đức Phật thường khen ở đời có hai hạng người. Một là hạng người chưa từng phạm phải những điều sai trái, và cái thứ hai là lỡ phạm phải những điều sai trái rồi thì biết cách khắc phục, biết cách sửa sai để trở lại thanh tịnh. Thì chúng ta học luật là chúng ta học trong cái điều kiện thứ hai. Thì khi học luật, tìm hiểu luật, chúng ta thấy luật nó rất là đời thường, nó rất là gần gũi với cuộc sống xung quanh của chúng ta, chứ không phải giống như những điều Đức Phật đã chế cách nay hàng hai mươi mấy thế kỷ. Ví dụ như giờ càng học luật, càng khám phá về cái bộ môn luật của Phật giáo, chúng ta càng cảm thấy nhiều điều thú vị. Đức Phật dạy rất là chi tiết, rất là cụ thể. Mặc dù thời gian của Đức Phật cách nay là trên 25 thế kỷ, không gian từ đây qua Ấn Độ cách nhau rất là xa. Về văn minh, văn hóa cũng như phong tục tập quán Việt Nam cùng với phong tục tập quán của Ấn Độ hoàn toàn khác nhau, nhưng lấy tinh thần của giới luật đem vào áp dụng vẫn là phù hợp. Và khi chúng ta học luật, chúng ta phải đặt cái trường hợp là chúng ta đem những vấn đề sai trái, những vấn đề mà hàng tỳ kheo thời xưa thường vấp phải và chúng ta cũng dễ vấp phải ra, chúng ta phân tích, chúng ta tìm hiểu để chúng ta đừng phạm phải vào như vậy. Chứ không phải là học những điều cao siêu giống như trong kinh. Bây giờ khi mà học luật rồi thì chúng ta thấy Đức Phật vẫn là có cuộc sống bình thường, bình dị như chúng ta. Chúng ta thấy Đức Phật có sợ ma không ạ? À? Đức Phật có sợ ma không? Theo đại chúng có nghĩ Đức Phật có sợ ma không? Nhưng mà vẫn có người thân cận kế bên Đức Phật vẫn nghĩ là Đức Phật sợ ma. Thì chúng ta học luật là chúng ta học những cái đó. Chúng ta rất là gần gũi với cuộc sống đời thường của Đức Phật. Bây giờ lúc mà Đức Phật chưa chọn A Nan làm thị giả, thì lúc bấy giờ trước lúc A Nan làm thị giả Đức Phật thì có nhiều vị thị giả làm, nhiều vị tỳ kheo phân chia với nhau để làm thị giả cho Đức Phật. Thì có một lần tỳ kheo Hộ Minh trong, nhưng mà chúng ta cũng biết rồi, thì khi mà một cái vị thị giả hầu thầy thì chừng nào thầy đi nghỉ thị giả mới được nghỉ. Thì một cái đêm mưa gió Đức Phật cứ đi kinh hành, Đức Phật không vào nghỉ. Tỳ kheo Hộ Minh mệt quá, muốn mình trời mưa gió lạnh lùng như thế này, muốn mình được nằm trong cái tăng xá mà yên giấc. Còn bây giờ Đức Phật đi kinh hành, mình phải ngồi chịu cảnh mưa gió thế này, rất là buồn. Bây giờ thỉnh đã ba lần thỉnh Đức Phật vào nghỉ mà Đức Phật không chịu đi nghỉ. Đức Phật vẫn cứ đi kinh hành. Tỳ kheo hộ minh này nghĩ ra cái cách, bây giờ vào trong bụi cây làm ma, nhát Phật, để Phật sợ ma mà Phật Phật đi nghỉ, mình được đi. Thì chúng ta học luật, chúng ta học những cái điều đó đó, chứ không không phải là học giáo pháp cao siêu. Nên là cái vị đó thân cận với Đức Phật, thân cận làm thị giả Đức Phật, mà vẫn còn những cái tâm niệm là nghĩ là Đức Phật sẽ sợ ma mà đi nghỉ. Do đó chúng ta học luật là chúng ta học vào những cái điều nó sẽ bình dị, nó gần gũi với cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Thì khi mà học luật thì chúng ta phải đặt trường hợp đó, chứ chúng ta đặt cái trường hợp mà dựa vào kinh, dựa vào những lời Phật dạy thì nó quá thánh thiện rồi. Rồi xin mời chú Đồng Quán.
Dạ, ngưỡng bái bạch thầy, còn quý tăng, quý ni, quý Phật tử. Con có một câu muốn hỏi thầy. Hàng Phật tử chúng con cũng như những người chưa thọ giới có được phép xem giới luật hay không, và tại sao? Kính bạch thầy hoan hỷ giải thích cho con.
Thì cái câu hỏi này rất là nhiều người thắc mắc, và đến bây giờ vẫn cho chưa có người mà lý giải và vẫn chưa được thông. Thì chúng ta biết rằng theo Phật giáo Nam truyền thì người cư sĩ tại gia vẫn được quyền xem giới luật của quý thầy. Nhưng ở Phật giáo Bắc truyền thì người nào thọ từng cái bậc giới nào chỉ được xem nghiên cứu từng bậc giới đó mà thôi. Ví dụ như hàng tỳ kheo thọ 250 giới thì 250 giới của tỳ kheo chỉ có những vị tỳ kheo mới biết điều giới của mình. Tỳ kheo ni mặc dù 348 giới nhưng tỳ kheo ni không được xem giới của tỳ kheo tăng. Ngược lại, tỳ kheo tăng là giới phẩm cao nhất trong hàng đệ tử của Đức Phật, được gọi là chúng trung tôn, được gọi là người trưởng tử Như Lai. Do đó, người thọ giới tỳ kheo được quyền xem giới luật tất cả các cấp bậc giới pháp khác nhau. Nhưng ở những cấp bậc khác thì mình chỉ được quyền xem giới ở cấp bậc mình hoặc thấp hơn mình mà thôi, không được xem giới luật những bậc cao hơn. Thì nguyên nhân cái việc này, vào cái thời Đức Phật còn tại thế thì theo như bộ luật ngũ phần, thì một hôm trong cái lần Bồ Tát tụng giới của chư tăng thì có một vị cư sĩ tham dự vào trong cái lễ Bồ Tát đó. Thì xong cái lễ Bồ Tát đó, sau này cái vị này thấy hàng tỳ kheo có phạm phải những cái điều giới, vị này đem ra cật vấn, chê bai, nói xấu những vị tỳ kheo phạm giới này. Thì chính vì lý do đó Đức Phật cấm từ nay trở về sau không cho người chưa thọ giới, chưa thọ giới cụ túc, chưa thọ giới tỳ kheo tham dự vào các pháp yết ma, tham dự vào các lễ Bồ Tát của chư tăng. Thì đó là theo tinh thần của bộ luật ngũ phần. Thì do đó thì chỉ cấm người chưa thọ giới không được quyền xen vào những cái lễ Bồ Tát hoặc là xen vào những cái lễ yết ma của chư tăng. Thì chúng ta nghĩ đơn giản như thế này, điều này rất là phù hợp. Giống như giờ có một cái cuộc họp của quốc hội mà chúng ta không phải là đại biểu quốc hội, chúng ta có được tham dự vào trong cái phiên họp đó hay không? Chắc chắn là không. Chúng ta là thành viên của cái hội đồng nào đó thì chúng ta mới được quyền tham dự và biểu quyết. Còn nếu như chúng ta không phải là đại biểu quốc hội, chúng ta có tham dự vào những kỳ họp quốc hội, chúng ta nêu lên những ý kiến thì những ý kiến đó nó cũng không có một cái giá trị nào, không được ghi nhận. Chỉ có được ghi nhận những ý kiến của những người từng là thành viên mà thôi. Trong khi chư tăng làm lễ yết ma Bồ Tát thì đó là những việc làm riêng, dành riêng cho chư tăng, cho hàng tỳ kheo. Chúng ta không có bổn phận để nghe, không có liên quan đến chúng ta thì chúng ta cũng không nên dự vào những cái lễ đó. Thì Đức Phật cấm với cái ý như vậy. Thì trải qua thời gian dài truyền thừa luật tạng thì đến thế kỷ 17, Ngài Châu Hoằng, Ngài có soạn ra cái bộ Sa Di Luật Giải. Ngài có nhắc rằng Sa Di không được xem giới của tỳ kheo. Xin lỗi, Ngài có nói rằng trong cái quyển Sa Di Lược Giải, trong cái vấn nạn mà Sa Di thọ giới tỳ kheo, Ngài có nói rằng Sa Di nếu mà trộm vào trong tăng đoàn, sống trong tăng đoàn, trộm nghe chư tăng thuyết giới yết ma, thì đó là một cái già nạn, giống như là một cái điều kiện mà nếu chúng ta có phạm phải thì chúng ta không được thọ giới tỳ kheo. Nghĩa là trộm vào trong cái tăng đoàn để mà xem trước giới luật, hoặc là tìm hiểu xem trong luật quy định cho hàng tỳ kheo những điều gì, để sau này mình cật vấn mình cử tội hàng tỳ kheo, thì đó là Phật cấm. Và đó là một cái điều để mà cản ngăn không cho người này thọ giới tỳ kheo. Nhưng mà Ngài Châu Hoằng này, Ngài có nói rõ thêm là nếu như Sa Di thì cũng cần nên biết luật tạng, nghĩa là cần nên biết giới luật của quý thầy, cần biết giới luật quy định những điều nào, mặc dù đó là không phải là việc của thầy Sa Di. Nhưng Sa Di chỉ cấm Sa Di là không được quyền tham dự vào những lễ yết ma và Bồ Tát. Nhưng Ngài Hoằng Tán là đệ tử của Ngài Châu Hoằng, sinh vào thế kỷ thứ 17, thì dựa vào cái ý của thầy mình là Ngài Châu Hoằng, thì Ngài Hoằng Tán mới đưa ra là người mà chưa thọ đại giới, xem trước giới luật của tỳ kheo, thì cái tội đó nó ngang bằng với tội ngũ nghịch. Người này sẽ bị đọa vào trong địa ngục vĩnh viễn, không được thọ giới tỳ kheo. Một câu nói đó của Ngài Hoằng Tán, Ngài sinh ra và hoằng truyền Phật Pháp vào thế kỷ 17. Thì chư tổ của chúng ta dựa vào câu nói của Ngài Hoằng Tán mà sợ chúng ta bị phạm vào những cái điều nặng. Do đó chư tổ chúng ta dựa vào câu nói đó, dựa vào một cái ý của Ngài Hoằng Tán đưa ra, và từ đó trở về sau, kể cả bây giờ, là không cho người chưa thọ giới xem trước giới luật của tỳ kheo. Nhưng chúng ta đặt trường hợp, chúng ta là người đệ tử của Đức Phật, chúng ta là người học theo Đức Phật, giữ gìn giới pháp của Đức Phật, điều cấm kia chỉ là cấm cho Ngài Hoằng Tán đưa ra mà thôi. Tổ trương truyền với nhau từ thế kỷ thứ tư, thứ năm trước Tây Lịch, mà truyền cho đến thế kỷ 17 thuần một vị, không có sự thay đổi nào khác. Chỉ một lời của Ngài Hoằng Tán nêu ra làm cho Phật giáo hệ phái Bắc truyền ảnh hưởng cho đến bây giờ, đã gần 4 thế kỷ trôi qua. Và không phải đất nước Trung Quốc mà kể cả Việt Nam và một số đất nước khác đều bị ảnh hưởng cái tư tưởng này. Thì do đó nếu như chúng tôi là người dạy luật thì chúng tôi cho phép người chưa thọ giới tỳ kheo cũng như người Phật tử được quyền xem giới luật của tỳ kheo. Điều này không có gì là sai phạm. Nhưng chúng ta không được quyền tham dự vào trong những lễ yết ma và Bồ Tát. Thì do đó một cái lớp học như thế này, chúng ta tìm hiểu về giới luật của quý thầy rồi, thì nếu như chúng ta biết một cách rành rẽ về giới luật của Đức Phật thì chúng ta sẽ cùng hỗ trợ để quý thành giữ giới. Một ví dụ đơn giản, ví dụ như giờ hàng tỳ kheo không được đi bên lề mà Phật tử đi giữa đường, hàng tỳ kheo không được đi sau mà để Phật tử đi trước, thì nếu như chúng ta biết được đó là cái điều giới của quý thầy rồi, thì khi đi chung với quý thầy chúng ta cũng không có lấn đường để quý thầy đi bên lề hoặc mình đi trước quý thầy đi sau. Thì đó là chúng ta hiểu, chúng ta giữ giùm quý thầy. Còn nếu như một thầy nào đó nói không, quý vị là Phật tử không đi được đi trước quý thầy, không được đi ở giữa đường, phải thầy để thầy đi ở giữa đường để Phật tử đi phía sau thể hiện sự tôn trọng, thì nếu như chúng ta có cảm tình với vị thầy đó, chúng ta kính trọng thầy đó, thì chúng ta rất là tán thành ý kiến. Còn nếu như vị thầy này có một vài điều nào đó nó bất đồng ý kiến với chúng ta, thì lúc đó chúng ta nói thầy này khó tánh, thầy này ra vẻ ta đây, thế này thế kia, thì vô tình chúng ta không giữ giới chúng ta mà chúng ta còn làm cho chư tăng phạm giới. Còn nếu như bây giờ Phật tử hiểu được điều giới của quý thầy có những quy định như vậy, thì Phật tử sẽ cùng hỗ trợ với quý thầy để mà giữ giới. Thì thông qua cái việc này Thì sau này chư tổ chúng ta dựa vào đó đưa ra ba cái lý do để mà biện dẫn cho cái câu nói của Ngài Hoằng Tán. Thứ nhất là sợ người chưa thọ giới, khi mà học giới, xem giới trước, thấy giới luật quy định của hàng tỳ kheo nhiều, sau này thối tâm không dám thọ. Cái thứ hai là khi mà chúng ta biết được giới luật của quý thầy rồi thì chúng ta sanh tâm khinh rẻ quý thầy, không có được tôn trọng, do đó chúng ta tổn phước. Và thứ ba là biết được giới luật của quý thầy rồi thì sanh tâm xem thường, không kính trọng, do đó sau này khi mà thọ giới pháp sẽ không có sự kính trọng, do đó không đắc giới thể. Thì ba lý do này hoàn toàn chỉ là những lời biện dẫn mà thôi. Bởi vì người xuất gia chẳng lẽ nào sợ giới luật hay sao? Chẳng lẽ nào người xuất gia nghe những điều giới nhiều quá, không dám xuất gia, không dám thọ giới, không dám tu hay sao? Mà người xuất gia là bước lên một cái khung trời cao rộng, bước lên trên lộ trình giải thoát, thì do đó biết được những cái điều Đức Phật quy định cho mình như thế nào, để mà mình có cái hướng chuẩn bị những cái tư trang, những cái dụng cụ cá nhân để mình sẽ đi trên những chặng đường đó như thế nào. Thì do đó, cái lý do thứ nhất không được chấp nhận. Chẳng lẽ bây giờ quý thầy, quý sư cô nói là bây giờ nếu mà biết được trong điều giới Đức Phật quy định tỳ kheo 250 giới, tỳ kheo ni 348 giới, giới nhiều quá không dám thọ, vừa phát tâm xuất gia, biết được điều giới quý thầy nhiều quá không dám thọ, thối tâm trở về hoàng tục, có trường hợp đó hay không? Chắc chắn là không. Mà khi phát tâm xuất gia sẽ hướng về những cái con đường giải thoát, hướng đi trên cái lộ trình giải thoát. Và cái lý do thứ hai nói là khi biết được giới luật của quý thầy rồi thì sanh tâm xem thường mỗi khi mấy thầy phạm phải những cái điều sai trái. Chúng tôi nói một cái điều này, Phật giáo Nam truyền hoàn toàn cho Phật tử được quyền xem trước giới luật của quý thầy. Nhưng chúng ta thấy những đất nước theo Phật giáo Nam truyền, chẳng hạn như Sri Lanka, Myanmar, rồi Lào, Thái Lan, Campuchia, rất là nhiều đất nước Phật giáo Nam truyền, nhưng mà sự cung kính tôn trọng hàng tỳ kheo của những người dân ở đất nước này rất là thành tâm. Nếu chúng ta có dịp sang các nước Phật giáo Nam truyền, chúng ta sẽ thấy sự thành tâm cung kính đảnh lễ quý thầy. Khi thấy quý thầy đi ngoài đường thì người ta sẽ quỳ đảnh lễ ngay ở ngoài đường rồi, chứ không phải vào những cái hội trường trang nghiêm giống như chúng ta. Chúng ta mới đắp y, mới nhờ thấy chư tăng đắp y, lúc đó chúng ta mới đảnh lễ. Mà người Phật giáo Nam truyền biết rành rẽ về giới luật của quý thầy, biết quý thầy có những điều giới nhiều rất là khó giữ, như vậy càng kính trọng quý thầy nhiều hơn. Và thứ hai, khi biết được quý thầy có những điều giới như vậy thì người Phật tử cũng là những người giúp cho quý thầy giữ gìn giới thể được trọn vẹn. Chẳng hạn như bây giờ một cái người nào, Phật tử nào đó mời quý thầy đi công việc, nhờ quý thầy giúp một cái việc gì đó ở gia đình mình mà quý thầy từ chối. Từ chối vì nó không hợp với quay nghi, không đúng với tinh thần Phật dạy. Thì nếu như người Phật tử không biết giới luật của quý thầy thì lúc đó sanh tâm buồn phiền, không còn ủng hộ vị thầy này nữa, mất niềm tin ở vị thầy này. Mình bao nhiêu năm nay đi chùa lo lắng thầy lên tiếng cái gì mình đều phụng sự lo lắng cho tam bảo. Bây giờ gia đình mình có việc cần nhờ quý thầy không giúp, sinh tâm buồn phiền. Còn nếu như chúng ta biết được giới luật đó là thầy giữ giới, thầy không làm việc đó, thì chúng ta càng kính trọng thầy hơn, không buồn phiền mà trở lại kính trọng. Và cái lý do thứ ba đó là nói là do biết được giới luật trước rồi thì sanh tâm xem thường, do đó là khi thọ giới không đắc giới. Thì hôm rồi chúng ta cũng đã biết sơ qua rồi, thì chúng ta đắc giới nó cần ba điều kiện căn bản. Thứ nhất là giới tự chí thành, thứ hai là giới sư thanh tịnh, thứ ba là đàn tràng trang nghiêm. Thì chúng ta thành tựu giới thể ở cái lòng chí thành của chúng ta, ở sự thanh tịnh của giới sư và ở đàn tràng trang nghiêm đúng pháp mới đắc thành giới thể chúng ta, chứ không phải vì chúng ta biết trước giới luật mà chúng ta thọ giới không đắc giới. Thì do đó theo tinh thần của chúng tôi cũng như là Hòa Thượng Minh Thông, những người giảng dạy về môn luật thì cho phép người chưa thọ giới được quyền xem trước giới luật, được quyền xem tìm hiểu giới luật, nhưng không được dùng cái sự kiến thức của mình nghiên cứu tìm hiểu làm thước đo để chúng ta đo từng vị thầy xem phạm phải bao nhiêu điều. Việc đó là không nên, nhưng mà chúng ta được quyền xem trước. Ví dụ như giờ chúng ta vào thiền viện để chúng ta học luật, là chúng ta muốn giữ gìn, trước mắt là giữ gìn cho chúng ta được giới thể trang nghiêm, thứ hai là cùng hộ trì để chư tôn đức tại đây giữ gìn giới thể đúng pháp. Chứ không phải chúng ta vào đây chúng ta học luật, biết 250 giới của quý thầy gồm có những điều nào, sau đó mỗi ngày chúng ta làm cái thước đo, chúng ta gặp thầy này chúng ta đem 250 giới chúng ta đo vào xem thầy này phạm bao nhiêu điều giới, rồi xem vị sư cô kia phạm bao nhiêu điều giới. Cái đó là cái không nên. Không nên dùng kiến thức giới luật làm thước đo, đo sự sai phạm của quý thầy, quý sư cô, mà chúng ta dùng kiến thức giới luật để chúng ta làm một cái tấm gương, chúng ta hàng ngày soi rọi lại mình, mình giữ nó có hoàn thiện hay chưa. Chiếc gương giới luật chúng ta nên trang bị cho mỗi người, hàng ngày chúng ta dùng chiếc gương đó soi rọi lại mình, xem những điều mình phát nguyện thọ trước tam bảo mình giữ gìn trọn vẹn hay chưa, được bao nhiêu điều trọn vẹn, bao nhiêu điều chưa cần phải giữ gìn. Thì đó là cái tinh thần mà học luật của người Phật tử. Còn nếu nói như là người Phật tử không được quyền xem giới luật, có cấm được hay không? Trong tất cả các kinh, chẳng hạn như kinh Di Giáo, Đức Phật cũng dạy rất là nhiều điều liên quan tới luật nằm trong kinh Di Giáo. Hoặc là bây giờ chúng ta chỉ cần mở mạng lên thì chúng ta sẽ tìm xem rất là nhiều những cái quyển luật, những cái bài giảng pháp về giới luật, hoặc là những tài liệu liên quan tới luật, thì ai cấm được người Phật tử? Nếu chẳng lẽ cấm như vậy thì người Phật tử xem trước như vậy bị phạm hay sao? Mà chúng ta xác định nguyên nhân của cái việc kết người này phạm từ đâu? Có phải từ Phật hay không? Nếu từ Phật thì nguyên nhân gì sao? Và chúng ta giữ gìn như thế nào cho đúng? Thì đó là những điều chúng tôi cần gợi mở để quý Phật tử chúng ta hiểu và chúng ta áp dụng. Sau này chúng ta cũng không ngần ngại khi mà tìm hiểu về giới luật để chúng ta thể hiện sự tôn kính của chúng ta lên chư tôn đức. Bởi vì giới luật khi mà thà học, học cho đến nơi đến chốn, chứ đừng học để biết một cách mà nó sơ sài, thì vô tình chúng ta cũng là người tạo nghiệp. Bởi vì trong những cái điều giới của tỳ kheo, nó phân ra làm năm thiên và bảy tụ. Chỉ thiên ba la di nếu như phạm phải thì không có cách để sám hối. Còn những thiên khác nếu như phạm phải thì có cách để sám hối, để cho vị này trở lại thanh tịnh như chưa từng phạm phải. Thì nếu như một cái vị thầy này đã lỡ phạm vào một cái điều giới nào đó, thì vị thầy này có cách dùng phương pháp sám hối đúng theo tinh thần của luật, thì nếu như sám hối đúng pháp thì vị này trở lại thành vị tỳ kheo thanh tịnh như chưa từng phạm phải. Còn chúng ta nếu chúng ta không hiểu rành về giới luật, chúng ta chỉ biết vị này phạm, tới 10 năm sau khi gặp lại vị thầy này, chúng ta cũng nhớ điều sai phạm của thầy này. Thông thường chúng ta có một ấn tượng rất là sâu sắc. Người nào làm việc gì tốt, không bao giờ kiến thức hoặc là những ấn tượng nó ăn vào trong cái trí não chúng ta. Nhưng nhìn cái cử chỉ sai trái của người nào đó, chúng ta lúc nào cũng in đậm vào trong người. 10 năm sau, 20 năm sau gặp vị thầy này vẫn nhớ lại cái việc sai phạm của thầy này, trong khi vị thầy này đã được thanh tịnh rồi. Nếu như chúng ta hiểu rành rẽ về giới luật thì chúng ta thấy thầy này hiện tại đang sai phạm một cái điều giới, nhưng mà 1-2 ngày sau thầy này trở lại thanh tịnh. Do đó sự tôn kính của chúng ta vẫn là thể hiện ở mức độ tuyệt đối. Thì buổi học hôm nay đến đây đã hết. Buổi học hôm sau chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về quá trình kết tập và truyền thừa luật tạng. Thì kính thỉnh đại chúng chúng ta khởi thân hồi hướng.